và lộ ngược cũng gọi là trí tuệ, còn hơn là kẻ ngu không có trí. Đó là hiểu nhất. Và nếu mà quý vị giỏi hơn một chút nữa thì chúng tôi xin mời quý vị đi vào cửa thứ hai, tức là trí tuệ bậc đế. Tuy rằng nó thua cái trí tuệ đó là biết thực, nhưng mà đồng thời quý vị cũng còn phân biệt được. Bởi vì hôm nay chúng tôi đang nói gì nghe về thập thiện nghiệp thì quý vị cũng nhớ được, hiện tại trong phòng này quý vị cũng nhớ được 10 điều mà chúng tôi đã trình bày qua. Tức là sau khi quý vị đứng dậy hay là để ra về hoặc là để tiếp tục đi thì đều còn lại trong mắt vân tay. Chúng tôi cũng mong rằng những cái lời này nó ghi nhận trong lòng quý vị để quý vị có thể tự mình thực tập để mình bước qua những việc thứ ba, tức là trí tuệ như mình. Bởi vì quý vị phải khẳng định lại mình, lời dạy của Đức Phật không bao giờ quý báo nếu chúng ta không thực hiện. Nếu mà quý vị nghe cho nhiều, quý vị đã làm học cho nhiều, và đồng thời quý vị đi tìm tòi các vị danh sư cho nhiều, nhưng mà quý vị không tự thực hiện thì cũng giống như chúng tôi nói lần trước là cái muỗng canh. Muỗng canh tức là múc được tất cả các món ăn nhưng tự mình không cảm nhận được vị ngon của nó. Cũng giống vậy, lời dạy của Đức Phật cái trong Tam Tạng Kinh Điển tức là vô số và đồng thời pháp môn phương tiện là vô số, nhưng mà nếu các Phật tử không thực hiện, không tự mình ý niệm được và đồng không tự mình cảm niệm được thì tự chúng ta sẽ trở thành người vô thần. Thì qua cái bài thứ 8 lần sau chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 9. Chúng tôi cũng mong mỏi rằng các Phật tử trở về để mà thực hành cái hạnh của mình, tức là giữ được cái giới thứ nhất á. Là cái đây là nói về công đức không sát sanh thôi nha, rồi từ từ chúng ta sẽ học thêm 10 công đức kế. Nhưng mà công đức không sát sanh thì quý vị biết rằng nếu mà mình giữ được cái phần mà không sát sanh này á, là mình đã được 10 công đức. Mà 10 công đức này thì quý vị thấy rằng nó muốn chiếm hết cả cuộc đời của mình rồi, cả cuộc đời của mình rồi. Trong đó có nào là sống dai nè, rồi nào là được an lành nè, nào là được sắc đẹp nè, nào là được chư thiên chư thần ủng hộ nè, rồi nào là được nữa là ngủ đêm không có thấy nữa là mộng dữ mà thấy là mộng lành, thấy được đi xuyên đường rồi không ạ. Thì vậy là quý vị thấy rằng chỉ cần 10 công đức này thôi, mà một giới thôi thì các vị đã được bao nhiêu rồi. Mà nếu mà quý vị học hết thì mình giữ hết 10 điều tức là trong thập thiện nghiệp thì chúng ta nhân được đó. Và quý vị cũng nhớ lại rằng khi mà chúng ta học và chúng ta nghe đó, thì phần chính của nó là quý vị hãy trở về để biến nó thành hơi thở của mình. Và khi mà biến thành hơi thở của mình là quý vị biết rằng nó đã trở nên, nó nằm ngay trong cái tim của mình, nó biến thành hành động. Và từ cái hành động đó giúp ích cho tất cả mọi người xung quanh, là giúp cho mọi người trong đó có chúng sanh, là chúng ta đền ơn chư Phật. Nếu mà quý vị làm được các việc thiện, các vị nghĩa là nghe lời Đức Phật dạy rồi các vị thực hành làm lợi ích cho mọi người, tức là quý vị đang cúng dường chúng sanh. Mà quý vị đang cúng dường chúng sanh tức là quý vị cúng dường chư Phật. Quý vị nhớ vậy đó. Cái mình không đợi lần thứ ngày đầm 30 hoặc cái ngày bắt quan trai mình vô mình ra cái tượng 12 thứ này, mình lại mới gọi là lại quan thế âm. Lại quan thế âm tức là học cái hạnh vô quý của ngài, mà vô quý của ngài là quý vị đừng sát sanh và đem lại sự an lành cho kẻ khác. Đó là quý vị đang nhớ cái quan thế âm. Và quý vị lại Đức Phật tức là quý vị nhớ những lời Đức Phật dạy, trong đó có 10 điều thiện mà không sát sanh, tức là quý vị nhớ tới Đức Phật là quý vị đang cúng dường cho chư Phật. Đó. Thì chỉ khi nào mà quý vị ý niệm được vậy, mỗi phút mỗi giây và mỗi ngày, thì lúc đó chúng ta mới trở thành một người Phật tử chân chánh. Còn nếu không á thì bây giờ chúng ta cũng trở thành một Phật tử, nhưng mà giống như Phật tử rỗng. Rỗng tức là chúng ta có một cái trống, trống thì kêu nhưng mà bên trong có bọng. Và giữa chúng tôi và quý vị, chúng tôi cũng mong rằng bản thân chúng tôi cũng không muốn làm một cái ông sư rỗng. Và bản thân quý vị, chúng tôi cũng không muốn rằng quý vị làm một Phật tử rỗng. Như vậy tức là cả hai bên, tức là giữa chúng tôi và quý vị, chúng ta đồng cố gắng và đồng thời cố gắng tu tập để đạt được trí tuệ như Phật, để chúng ta không có rỗng. Đó. Thì chúc lành tất cả các Phật tử và chúc quý vị một ngày Phật Pháp quan trai được nhiều an lạc và tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cảm để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Vu Lan rằm tháng 7, em về thăm chùa cũ. Chùa xưa vẫn còn đó, mà bóng mẹ về đâu. Ca khúc Nhớ Mẹ, thơ Diệu Ngọc, nhạc Ithika, qua giọng hát Bảo Yến.
Năm xưa em còn bé, dằm tháng bảy Vu Lan tung tăng như chim sẻ, theo mẹ đến chùa làng. Mẹ dạy con phải nhớ gương đức mục thiên nhiên, nhờ lòng ngài hiếu thảo cứu độ được mẹ hiền. Thời gian trôi nhanh quá, thăm thoát như thoi đưa, năm nay em đã lớn, mẹ hiền em mất rồi. Vu Lan rằm tháng bảy, nhớ mẹ quá đi thôi, em về thăm chùa cũ, lòng chưa xót ngậm ngùi. Chùa xưa vẫn còn đó, mà bóng mẹ về đâu, âm thầm em lặng lẽ bước đi nặng ông thầy. Em dập đầu lễ Phật, xin mẹ được vãng sinh, xin mẹ về bên giáp cho nhẹ nhàng anh linh.
Và lời Giác An, qua giọng hát Trang Mỹ Dung. vầng thái dương không như mẹ hiền chẳng cầm dịu mà người là ngọn núi cao đứng che bao vùng cho rừng mãi xanh. Tình người thật lớn lao lấy chi đo lường lòng cha tình yêu mặt người giá băng giấu trong tâm hồn chan chứa yêu thương. Cha muốn cho con mình mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu, cha giữ cho con cuộc đời đừng lạc bước chân trong màn đêm. Người vui lúc con thơ ngoan hiền, người thương lúc con thơ học hành. Tình cha mấy ai nào biết đâu. Ngày lặng lẽ qua thiết tha em đi đến tình của cha, lòng vui vui xót xa như xưa tại thờ vô tình lãng quên. Người vì hạnh phúc con đắng cay muôn phần chẳng than oán thân, trọn đời nhớ ơn chắp tay lạy người cha kính yêu
tay lạnh người cha kính yêu ơi.